80 kiếp thì ông không có nhân duyên gì hết. Nhưng mà sau 80 kiếp Đức Phật nhìn thì ông có nhân duyên thật. Cho nên Đức Phật cho ông cạo đầu và mặc áo cà sa. Từ ngày hôm sau đó thì Ngài Xá Lợi Phất ngày một kiền liên lên mới thấy lạ luôn. Nó bạch Thế Tôn, ông này hôm qua chúng con đã quán, ông 80 kiếp không có nhân duyên gì Phật Pháp, tại sao bây giờ ông được đi tu? Thì Đức Phật nó đúng là như vậy. Nhưng tưởng ông muốn gì thì ông muốn tu, thật ra cho ông tu. Tại vì trước 80 kiếp về trước thì ông chỉ có một nhân duyên là khi mà cột rượt ông thì ông nhảy lên cây và ông chỉ niệm Nam Mô Phật thôi. Thì nhờ ba chữ như vậy và kiếp này thì ông được đi tu. Cũng giống như cái câu chuyện mà của chàng vô não đó, nó hay lắm. Trong kinh Nam Truyền kể nhiều chuyện rất là hay. Thực sự ra đó thì cái câu chuyện mấy thầy mà hay kể cho quý vị thì cái đoạn trích đoạn ở giữa thôi, nhưng mà cái khúc đầu và khúc sau thì nó nằm trong kinh này. Khúc đầu á là nói phải đọc, nhưng mà tôi không biết quý vị đọc được bao nhiêu. Tôi thì mỗi ngày đọc sách thì thường thường 200 trang. Ở đây có ai đọc hay hơn cái đó không? Chắc cô nhiều đông được đọc hơn này. Ngày đọc 200 trang thì tôi bây giờ thì bên cái bộ kinh mà bên Bắc truyền thì tôi đọc được, không phải tôi đọc được 16.000 trang rồi. 16.000 trang mà nó tất cả là 250.000 trang như vậy. Tức là trong suốt đời người thì phải đọc 15 năm liên tục mỗi ngày 200 trang thì mới hết đại tạng kinh của Đạo Phật. Nhưng mà đọc thì phải nhớ nữa, chứ còn đọc mà giống như không ấy thì cũng giống như là không nhớ gì hết. Thì thực ra cái câu chuyện đó là vô não đó là đi tu với một cái ông thầy ngộ đạo Bà La Môn. Vô não thì rất là đẹp trai, không phải là cái hình xấu xí mà mình thấy là cầm cái gương mà đi theo Đức Phật đó. Trong kinh A Hàm diễn tả là ông rất là đẹp. Vì vậy cho nên bà vợ của ông thầy mà dạy học đó thì đem lòng thương nó ngộ vậy đó. Thì có ngộ không? Chắc cũng bình thường đó ha. Thầy thương học trò thương thầy chắc bình thường. Nhưng mà bà thì thương người học trò nó dữ lắm, nhưng mà người học trò không thương bà. Nhưng mà hôm ông chồng đi vắng, cái bà ở nhà ép duyên cái cậu học trò này. Thì anh này thấy cũng thất lễ với vợ của thầy mình thì mới tìm cách buông bỏ chạy. Thì bà ta bây giờ làm sao cho đã cái nơi của mình thì tự bả cào mặt, cào thân gì rách rưới hết. Thì khi mà về người chồng hỏi là tại sao như vậy thì bả nói làm sao? Tại học trò của ông ép duyên tôi. Vậy có tin đàn bà không ha? Mà cái này chắc chắn mấy ông tin lắm. Xin lỗi đàn bà đừng có. Đó này chắc diễn kịch cũng được á, bên nào cái gì Nhật Hưng mới là cô giỏi diễn kịch vô não đây không hay đó. Khi mà nghe như vậy thì người chồng ông Bà La Môn đã rất là tức giận. Lâu này nó nhận chàng là người học rất là giỏi, ta tin tưởng để sẽ truyền pháp cho, bây giờ ngươi ở nhà nó loạn luân như vậy đâu có xứng đáng, cho nên ta phạt ngươi, nếu ngươi muốn chứng thánh á thì phải đi giết 100 người. Đó là cái lời của ông thầy đó. Cho nên ông ta giết tới 99 người rồi đó. Thì Đức Phật quán nhân duyên, ngài là trong lúc bây giờ thì ngài ở trong vùng Kosabi, tức là vùng của vua Bimbisala, phải vua Ba Tư Nặc. Vùng của vua Bimbisala là ở xứ Ma Kiệt Đà. Thế thì mới gặp Đức Phật. Và Đức Phật mới hiện ra. Thì cái câu chuyện quý thầy hay kể khúc giữa là từ cái chỗ mà mang gươm đi chém đó, chứ không kể khúc đầu, không kể khúc sau. Thì cái khúc giữa là khi muốn giết mẹ của mình như vậy đó, thì Phật hiện ra. Thì Phật hiện ra thì ông ta chạy hoài vậy, đi theo không có kịp. Thì không có kịp thì vô não nó làm sao? Nào cô đà mà ông hãy dừng lại. Thì Đức Phật nói chính ông mới là kẻ dừng lại, Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi. Thì ông nghe ông ngộ gì? Ngộ chân lý của sự sinh diệt, ông ngộ liền. Và ông buông dao xuống. Thì Đức Phật tiếp độ ông về trở thành là người trong tăng đoàn của mình. Thì lúc bây giờ thì thành Kosabi á, cái này là đoạn sau với thầy không có kể nha, trong A Hàm này có kể không? Lúc bây giờ thì trong thành Kosabi á, giống như là hoảng loạn lên. Rồi có một cái tên tướng cướp rất là hung bạo, và anh ta đã giết rất là nhiều người. Cho nên chính vua Ba Tư Nặc thân chinh cùng với quân đi lùng xót, giống như cảnh sát hôm trước vô đây vậy đó. Tôi đang đắp y mặc áo, thấy cảnh sát nam, cảnh sát nữ đi vô cầm cái máy đang nói. Tôi đứng đó, tôi nghĩ có vị đứng bên cạnh thì chắc từ Pháp và các nước khác qua không có nói tiếng Đức, thì tôi hỏi mấy ông cần gì không, thì ông nói tôi cần nói chuyện với cái người đang nói điện thoại với tôi. Tức là hôm đó đang đi lục mấy cái đứa nhỏ nó vô để nó lục đồ đó, đó thì đi tìm người mà ăn trộm. Thì vua Ba Tư Nặc cũng dẫn quân binh rồi đi như vậy, thì đi tới gặp Đức Phật. Thì Đức Phật mới từ tốn hỏi là chứ bệ hạ đi đâu mà nhung y lắm bụi hết vậy. Thì vua Ba Tư Nặc mới nói là chắc ngài cũng đã nghe hay là từng nghe là trong làng của chúng ta đó có một tên sát nhân rất là hung bạo, và nó giết đến 99 người rồi, cho nên trẫm chỉ đến đây là muốn đi tìm cái tên sát nhân để mà trừng trị nó. Thì Đức Phật mới từ tốn hỏi là ngài đại vương, nếu mà tên sát nhân đó nó phản hồi quy chánh thì sao? Thì vua Ba Tư Nặc nó bạch Thế Tôn, nếu được như vậy thì rất là quý. Nếu một người đã lầm lỗi mà biết trở về con đường thiện thì điều đó cũng rất là tốt. Thì Đức Phật hỏi là nếu một người đã xuất gia tu đạo thì sao? Thì vua Ba Tư Nặc nói là trẫm sẽ cung phụng cho cái người này. Thì sau đó thì Đức Phật chỉ vua Ba Tư Nặc nói là ngài hãy ra gặp cái vị tôn giả đó. Thì khi ra gặp cái vị tôn giả đó thì thấy ánh sáng hào quang đó nó tỏa chiếu hết. Thì ông ta cũng giật mình, thì mới vô bạch Phật đó là ai. Thì Đức Phật nói đó chính là vô não đó. Thì ông lại xuống và đánh lễ ba lại. Trước là kẻ thù, sau đó là nhờ cái chân tâm mà cái Phật tánh vẫn còn mà chứng được đạo giải thoát. Cái sự độ của Đức Phật đó là bất kể là người giàu, người nghèo, miễn sao người đó có cái tâm Phật mà hướng về với cái quả vị giải thoát đó, là người đó đầy đủ nhân duyên đó thì có thể thành được Phật như thường. Cho nên nhiều câu chuyện rất là hay. Hoặc là câu chuyện ấp trứng gà hôm trước tôi kể rồi ha. Sự chưa mấy cô này không nghe mà nghe rồi quay nha. Kể chưa? Kể rồi ha quý vị, nghe nhiều quá. Kể bông hoa cũng kể rồi, kể thêm những chuyện gì. Thực sự ra trong trường Á Hàm, Trung Á Hàm, tập Á Hàm và Tăng Chi Bộ Kinh hay lắm. Rất là nhiều câu chuyện hay, rồi quý vị nên ghi nhớ. Thì nói về tiểu thừa là những cái người mà tu cho mình thôi, tự lợi. Thanh văn là nhờ nghe mà thành được đạo. Còn Đại Thừa Bồ Tát á, tức là phải thực hành qua tới 55 cái giai đoạn. Hôm trước cũng có kể là tập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hậu hướng, tứ gia hạnh, thập địa là 54, và cuối cùng là thì đẳng giác. Đẳng giác tức là thành tựu của quả vị Phật, trải qua trong vô lượng kiếp. Như Đức Phật lúc thì làm con sư tử, lúc thì làm con nai, lúc thì làm con vua chúa, lúc thì làm con khỉ, đó thì phải trải qua nhiều cái giai đoạn như vậy. Thì ở đây Hòa Thượng Thiện Hoa có chú thích rằng đoạn trước Phật đã dạy nếu dùng vọng tâm làm tu nhân mà muốn đặng quả thường trụ, thì những người nấu cát muốn cho thành cơm dầu trải qua bao nhiêu kiếp cũng không thể được. Hành giả phải an trụ nơi chân tâm làm nhân địa tu hành thì mới đặng quả Phật bất sanh bất diệt. An trụ nơi chân tâm chứ phải an trụ nơi vọng tâm. Mình đa phần thì mình nương vào vọng tâm để mình tìm cái chân, nhưng mà bây giờ thì phải lìa vọng, an trụ trong chân tâm. Chân tâm nó vốn có sẵn, ví dụ trong từng niệm niệm như vậy thì mình phải thấy cái sanh diệt của từng niệm. Nhưng bây giờ mình mới ngồi niệm Phật lắm, nó thuộc về trong An Bang Thủ Ý Kinh, mà trong Kinh Nam Truyền có nói là thập niệm á. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm An Bang, tức là niệm sổ tức, hít vào thở ra, rồi niệm sanh diệt, rồi niệm hữu tức tức là niết bàn, không sanh không diệt, và niệm về vô thường. Thì trong 10 cái niệm này đó, có cái niệm hơi thở là quan trọng nhất. Nó vậy đó, chứ nó cũng là một cái phép tu quan trọng. Người nào mà ngồi thiền nhiều, người nào lễ bái nhiều thì tương đối là ít có bệnh và ít có não. Quý vị bây giờ thì có nào là yoga, là tai chi, hay là những phương pháp tập luyện cho thân cũng như tâm mình an ổn, cái điều đó tốt, rất là quý. Nhưng mà ngày xưa thì luyện tập hơi thở, và ngày xưa cũng vậy, có thời Đức Phật á, thì tại vì ngài là Đông Cung Thái Tử bỏ ngôi báo đi tu mà, cho nên được hoàng hậu hoàng phi rồi cúng dường rất là nhiều. Thì những người nghèo trong xã hội đó, cứ họ thấy đi tu sướng quá, không có cần làm cái gì hết mà cũng được người ta cúng dường cung phụng đó. Cho nên Đức Phật mới đặt ra cái pháp tứ y, tức là bốn nơi nương tựa. Thứ nhất là ăn một ngày một bữa do đi khất thực mà có. Thứ hai là đời sống của chư tăng chỉ có ba y và một bình bát. Thứ ba là ăn xong rồi phải ngủ dưới gốc cây. Và thứ tư là bệnh bất cứ gì thì chỉ uống thuốc trần bà. Đó là bốn cái điều kiện, là bốn nơi nương tựa. Thì chút nữa sẽ giảng cái thuốc trần bà là thuốc gì. Trần bà thì nó chắc giống như xuyên tâm liên sau 75 vậy thôi. Đó là vậy. Nhưng mà đọc trong kinh cho kỹ đó, có thể chữ tăng bệnh đó là uống cái thuốc gì. Thứ nhất đó ha, khắc đi khắc thực là về hàng ngày bữa. Và cái này cũng hay đó, tục ngữ của Mỹ mà thầy Thái Sư hay giảng đó, ăn sáng là ăn cho mình, ăn trưa là ăn cho bạn, và ăn tối là ăn cho kẻ thù. Nhưng Việt Nam mình thì hay ăn cho kẻ thù lắm, phải không? Tối là ăn cho thật nhiều, nhưng mà tối ăn nhiều thực sự nó không có tốt. Ăn sáng và ăn trưa. Cho nên nó là chư thiên tạo thực, Phật ngộ thực, súc sanh hậu ngộ thực, quỷ dạ thực, tăng nhi học Phật bất quá ngộ thực. Tức là chư thiên á là ăn buổi sáng, Phật thì ăn buổi trưa, súc sanh thì ăn buổi chiều, quỷ thì ăn buổi tối. Người tu Phật thì không nên ăn về ban đêm. Tại vì sao? Ngạ quỷ văn bát ít thinh quả khởi, tức là những con quỷ đó nó nghe cái tiếng động của chán bát á, thì lửa nó bốc cháy lên, rồi nó nhướng cổ lên, nó đứt cái cổ nó, con mình cũng hại lòng từ nữa. Mình ăn thì no, nhưng mà có mấy con bị chết. Đó, quý vị thấy, cho nên trong chùa mà đàn tối mà tắt rồi thì không nên lục đục gì hết nữa, thì nó vẫn tốt hơn thôi. Đó, cho nên trong các chùa với Nam Tông á, là không có nhà bếp, đi khất thực thôi. Mình đi khất thực cũng như quý vị mình tu ở đây có 10 ngày đó, nhưng mà cũng vẫn theo cái phép ăn cư. Mình cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lô giá na Phật, tức là cúng dường chư Phật. Rồi mấy thầy đi xuất sanh á, là dùng cái lòng con từ bi của mình để mình cho những con chim muôn thú dữ. Rồi mình xất cái cơm ra gọi là lưu phạn, để cho những người bạn của mình không có đi được bệnh hoạn hay là như thế nào đó ăn. Cho nên quý vị đã lưu phạn rồi thì đừng ăn lại cái cơm lưu phạn, thì cho người ta rồi còn lấy lại nữa đâu có được. Nhiều người không biết cho nên ăn luôn. Cái này không được, cho rồi thôi. Cho nên phải liệu sức mình ăn bao nhiêu để lại trong bát, còn cái cho là không có lấy lại. Rồi cái thứ tư mới là cái cho mình. Thì bây giờ đi khất thực, cái ngoài đường cũng vậy, đi ra người xin người ta cho cái gì thì cứ nhận cái đó. Về cái nào ăn thì ăn, đầu tiên phải cúng Phật. Cúng Phật xong rồi mới cho chim. Chim ăn xong rồi thì mới cho người thân, người bệnh, rồi mới tới mình. Thì ăn một ngày một bữa. Và đời sống của người tu thì chỉ có ba y với một bình bát thôi. Ba y thực sự ra thì có y hạ, y trung và y thượng, tức là y quán phía bên dưới, y bên giữa và y bên trên. Nhưng cái này cho đàn ông chứ đàn bà thì lúc nào cũng rắc rối, phải năm y chứ ba y không nào. Nói quý vị nói từ kỳ thị đàn bà, nhưng mà Đức Phật chế cho người nữ thêm hai cái y nữa, là cái y để ràng ngực. Tại vì ở ngày xưa đi tắm thì để ở ngoài trời chứ đâu có trong phòng tắm như bây giờ, mà ra thì đủ thứ. Ngay cả Đức Phật và chư tăng đi tắm á, nửa tháng mới tắm một lần. Bởi vì sao? Ủa không phải hả? Luật là như vậy đó. Cho nên bây giờ có những người giữ luật như thành đắng tôi đó, là nửa tháng mới tụng lần, nửa tháng mới tắm một lần. Thế khủng khiếp ha. Ừ. Nhưng mà trong trường hợp mà nóng hay là lý do gì đó thì có quyền tắm nhiều lần, nhưng luật là vậy. Tại vì sao? Tại vì ngày xưa Phật và Chư Tăng mà đi xuống tắm á, thì Chư Thiên Hậu đi chỗ khác, và người phải dẹp dọn đi chỗ khác, Đức Phật không muốn phiền những người khác. Mà cái người tu thanh tịnh thì nó ra cái mùi thơm giống ra mùi thối. Còn đa phần quý vị mà sức bao nhiêu nước hoa nó vẫn hôi như thường, tại vì tâm mình nó dơ, cho nên nó phát ra cái điều dơ. Còn nếu mà tâm mình nó tịnh á, thì nó không phát ra cái điều dơ được. Đó thì nửa tháng mới tắm một lần, mà bên Tăng thì như vậy, còn bên đây thì sao? Dạ, một cái cộng đồng mà nhất là cái người trẻ đâu phải là đơn giản, cho nên Phật phải chết thêm hai y nữa, một cái y rằng ngực và một cái y trong những ngày không có sạch sẽ, cho nên thành đó là năm y. Đó, thì ba y và một bình bát thì bên Tăng, chứ còn ni thì phải là năm. Dạ, nên quý vị nhớ vậy đó. Rồi thì ăn xong là ngủ dưới gốc cây, thì cái đó Âu Châu làm được không? Không đúng. Nói như ai là ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lâu sao? Cái này ai? Ông Minh Khiêm. Nguyễn Khuyến là ao thu lạnh lẽ, nước trong veo một chiếc thuyền con bé tẻo teo ha. À, cũng có bài đó. Rồi thì nếu là bệnh á thì phải uống thuốc trần bà. Trần bà tức là một cái loại cây cỏ chữa bá bệnh ở xứ Ấn Độ, giống như là xương tâm liên của Việt Nam mình vậy thôi. Nhưng mà trong lục tạng thì khi mà tiêu dịch thì chữa cái gì? Còn, nhưng mà trong này có nói là nước trần bà là có pha một chút phân bò cho trong đó. Dạ. À, cái đó là phân bò, cũng giống như những người Ấn Độ mà họ thoa cái đỏ đấy là, xin lỗi, là nước tiểu bò á. Vậy đó, chứ là phân bò đó, người ta hòa ra, người ta làm như vậy đó. Tự nhiên nó là thánh với bên Ấn Độ giáo mà. Và bên Chư Tăng á, mà bệnh là cũng ngồi thiền. À, thiền tức là một cái trị liệu nó rất là hay, cũng như bên quý vị mà tập dưỡng sinh đó, thì khi bệnh thì không nên ăn nhiều ha. À, nhịn đói cũng là một phương pháp để trị bệnh đó. Cho nên mình tu học là nó một cái phương pháp mà cả thân lẫn tâm, mình làm sao dưỡng thân cũng như là dưỡng tâm là cho nó thanh tịnh, thì cái điều đó là điều quý để mà mình cùng tu học. Thì hôm nay cũng hết giờ rồi, nó đông tay kim cổ chưa tới đâu hết. Nhưng mà thôi thì hẹn gặp lại quý vị trong những cái khóa tu học khác. Nhưng điều rất là đặc biệt là thấy cái sự tu học của quý vị rất là tinh tấn, chúng tôi rất là hoan hỷ, thì chúng ta hồi hướng. À, như là Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.